Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ Sáu ngày 12 tháng 4 có những nội dung chính sau đây.
Ban tuyên giáo Thành ủy tổ chức gặp mặt 18 thí sinh tham gia hội thi báo cáo viên giỏi cấp thành phố năm 2019. Dự kiến hội thi diễn ra vào đầu tháng 5 năm 2019.
Do môi trường làm việc căng thẳng, không giờ giấc, thu nhập bấp bênh, đặc biệt là nguy cơ rủi ro cao, khiến nhiều người không mặn mà với nghề lái xe. Thêm vào đó, cách ứng xử đôi khi còn thiếu văn hóa, khiến nhiều người có cái nhìn không thiện cảm về nghề lái xe. Tuy nhiên, những câu chuyện nghề sau tay lái dưới đây sẽ cho chúng ta thấy một góc nhìn khác về công việc làm dâu trăm họ này.
Giáo dục thế hệ trẻ không chỉ chú trọng dạy chữ, mà còn phải quan tâm đúng mức đến nhiệm vụ dạy người. Do đó, song hành với các môn học văn hóa, thì các nhà trường cần tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho học sinh để các em có thể ứng phó linh hoạt với những tình huống phát sinh trong cuộc sống. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều ngày 11 tháng 4, Ban tuyên giáo Thành ủy tổ chức gặp mặt thí sinh tham gia hội thi báo cáo viên giỏi cấp thành phố năm 2019. Đồng chí Trần Kim Dung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố Thái Nguyên chủ trì buổi gặp mặt. Tại buổi gặp mặt, các thí sinh đã được ban tổ chức phổ biến các nội dung liên quan đến hội thi, đồng thời tham gia bốc thăm số thứ tự thi. Hội thi năm nay có 18 thí sinh là các đồng chí báo cáo viên cấp thành phố thuộc các chi đảng bộ trường học hoặc các đồng chí báo cáo viên tuyên truyền viên cơ sở là ủy viên ban chấp hành chi bộ, đảng bộ khối trường học trực thuộc thành ủy. Tại hội thi, các thí sinh sẽ phải trải qua 3 phần thi gồm xây dựng đề cương thuyết trình và trả lời câu hỏi nghiệp vụ. Ở 3 phần thi, các thí sinh sẽ lựa chọn nội dung của chuyên đề năm 2019, xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghị quyết số 04 NQTU ngày 30 tháng 10 năm 2016 của Ban chấp hành Trung đảng khóa 12 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Và quy định số 08 QĐITU ngày 25 tháng 10 năm 2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư. Hội thi báo cáo viên giỏi cấp thành phố năm 2019 dự kiến diễn ra vào đầu tháng 5 năm 2019 tại Hội trường lớn Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố.
Tính đến hết quý 1 năm 2019, Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng đạt sản lượng tiêu thụ thép các loại 148.156 tấn, bằng 108% so với cùng kỳ năm 2018. Bên cạnh đó, một số lĩnh vực kinh doanh doanh thu tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ như kinh doanh phôi thép, vận tải và dịch vụ giao nhận hải quan. Tổng doanh thu toàn hệ thống Thái Hưng đạt 3.466 tỷ đồng, tương đương với cùng kỳ năm 2018. Công ty tiếp tục tạo việc làm ổn định cho 430 lao động, thu nhập bình quân gần 9 triệu đồng một người một tháng. Trong quý 2 và những tháng cuối năm 2019, Thái Hưng tiếp tục tập trung triển khai các hạng mục của dự án khu tổ hợp thương mại dịch vụ trường học và nhà ở sát sàng theo tiến độ đã đề ra, trong đó có dự án trường phổ thông liên cấp Iris. Chuẩn bị các điều kiện mở bán khu đô thị Crown Village, chỉ đạo Iris School thực hiện công tác tuyển sinh cũng như đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ giảng dạy và học tập khi nhà trường đi vào hoạt động. Đặc biệt là thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm ổn định thị trường, khai thác hiệu quả khách hàng hiện có. Duy trì tăng trưởng kinh doanh ở lĩnh vực thế mạnh là kinh doanh thép và logistics, giữ vững thứ hạng trong top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam.
Vụ xuân năm nay, toàn tỉnh gieo trồng được hơn 7.100 ha ngô, giảm 100 ha so với cùng kỳ năm ngoái do bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Hiện nay, cây ngô đang trong giai đoạn phát triển từ 6 đến 12 lá. Tuy nhiên, ở một số địa phương đã xuất hiện sâu hại nõn ngô với tỷ lệ hại trung bình 1,6 đến 3,3%, nơi cao từ 5 đến 10%, cục bộ 30% tại huyện Võ Nhai. Triệu chứng gây hại là khi ở tuổi nhỏ, sâu non ăn phần thịt lá, tuổi lớn sâu chui vào nõn ăn phần non và đỉnh sinh trưởng làm cho cây ngô không ra được lá mới. Để hạn chế thiệt hại do sâu cắn nõn gây ra cho cây ngô, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh khuyến cáo bà con cần vệ sinh đồng ruộng, diệt sạch cỏ dại và áp dụng biện pháp bắt thủ công ở những ruộng ngô có tỷ lệ hại thấp, sâu đã ở tuổi lớn, đã chui sâu vào nõn ngô, đồng thời sử dụng một trong các loại thuốc sau để phun trừ như Cyrifos 585EC, Pazan 50SP, Wolfazan 95SP, Diafort 50EC, Victory 585EC. Bà con lưu ý sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo hướng dẫn trên vỏ bao bì, phun khi sâu tuổi nhỏ. đối với những cây ngô đã bị sâu gây hại phun thuốc kỹ vào nõn ngô và phun vào chiều tối khi không có mưa. Ngoài sâu hại nõn ngô, bọ hung đã xuất hiện gây hại cục bộ ở một số địa phương. Bệnh lùn sọc đen có thể xuất hiện gây hại trên những ruộng trồng muộn. Vì vậy, bà con nông dân cũng cần chủ động kiểm tra đồng ruộng để thực hiện các biện pháp phòng trừ kịp thời, tránh làm ảnh hưởng đến năng suất.
Sáng 11 tháng 4, tại nhà văn hóa xóm Xuân Đám, xã Đồng Liên, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên, thành phố Thái Nguyên phối hợp với Hội Nông dân xã, tổ chức khai giảng lớp sơ cấp học nghề sử dụng thuốc thú y trong chăn nuôi cho 30 học viên là lao động nông thôn, hội viên nông dân, gia đình chính sách, hộ nghèo. Trong thời gian 3 tháng, các học viên được truyền đạt những kiến thức cơ bản về chăn nuôi cũng như sử dụng thuốc thú y, như các biện pháp kỹ thuật trong chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm, công tác vệ sinh thú y, sử dụng thuốc thú y trong chăn nuôi. Bên cạnh việc học lý thuyết, khóa học còn dành thời gian cho học viên thực hành trên các con gia súc gia cầm. Được biết, trong khóa học, các học viên được miễn phí 100% kinh phí và các thiết bị phục vụ học tập như tài liệu, vở, bút và các vật dụng để thực hành. Đối với các học viên thuộc diện gia đình chính sách sẽ được hỗ trợ 30.000 đồng một người một buổi học. Chị Nguyễn Thị Oanh, học viên tham gia lớp học, chia sẻ.
Nhưng chúng tôi ở nông thôn này chủ yếu vào chăn nuôi với trồng trọt, cho nên là tôi rất mong muốn là được tham gia vào lớp học này thì mình thêm kiến thức vào để chăn nuôi như chăn lợn, chăn gà. Tôi cũng rất mong là được trung tâm là cũng tạo điều kiện cho chúng tôi để chúng tôi có kiến thức để vào để chăn nuôi để nó có hiệu quả hơn.
Kết thúc khóa học, học viên được cấp chứng chỉ đào tạo nghề sơ cấp chăn nuôi thú y. Bằng những kiến thức học được sẽ giúp cho lao động nông thôn trên địa bàn xã áp dụng vào phát triển chăn nuôi tại gia đình, góp phần nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo tại địa phương.
Mới đây, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên phối hợp với các giáo sư, bác sĩ chuyên gia về phẫu thuật cột sống đến từ Pháp tổ chức thăm khám, tư vấn điều trị và phẫu thuật bằng một số kỹ thuật mới cho bệnh nhân mắc các bệnh lý về cột sống như chấn thương lún vỡ đốt sống, loãng xương, thoái hóa cột sống, thoát vị điện đệm, hẹp ống sống, trượt, dị dạng cột sống. Trong chương trình phối hợp, các giáo sư, bác sĩ chuyên gia về phẫu thuật cột sống đến từ Pháp đã giới thiệu và chuyển giao nhiều công nghệ tiên tiến trong phẫu thuật cột sống cho các bác sĩ của Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, đồng thời trực tiếp tiến hành thực hiện phẫu thuật trên bệnh nhân tiêu biểu mắc bệnh lý về cột sống đang điều trị tại bệnh viện theo phương pháp mới. Cũng tại chương trình, các chuyên gia y tế đến từ Pháp và bác sĩ Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã trực tiếp thăm khám bệnh lý, tư vấn cách điều trị miễn phí cho hàng chục bệnh nhân mắc các bệnh lý về cột sống đã hoặc chưa từng điều trị can thiệp ngoại khoa.
Sáng 11 tháng 4, phường Trung Thành tổ chức kết nạp 9 chiến sĩ mới và khai mạc lớp huấn luyện dân quân tự vệ năm 2019. Tới dự có Thiếu tá Nguyễn Trung Chính, chính trị viên, phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự thành phố Thái Nguyên. Theo đó, trong thời gian từ ngày 11 tháng 4 đến hết ngày 9 tháng 5, 149 chiến sĩ dân quân của phường sẽ được trang bị kiến thức về giáo dục chính trị của 12 chuyên đề, như một số nội dung cơ bản của pháp luật về nghĩa vụ quân sự, giáo dục quốc phòng và an ninh, dự bị động viên quốc phòng, biên giới quốc gia và an ninh quốc gia, biên phòng và phòng thủ dân sự, giữ vững biên giới quốc gia, chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam, chính sách dân tộc tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta trong tình hình mới. Sau khi hoàn thành chương trình huấn luyện trên lớp, các chiến sĩ dân quân còn được huấn luyện về kỹ chiến thuật tại thao trường. Kết thúc từng nội dung huấn luyện, ban tổ chức sẽ có kiểm tra đánh giá kết quả huấn luyện và tổ chức bắn đạn thật bằng súng trường K63, ném lựu đạn xa đúng hướng. Thưa quý vị và các bạn, nguy hiểm, bạc bẽo, vất vả là những điều mà nhiều người vẫn thường nói về nghề lái xe. Có lẽ môi trường làm việc căng thẳng, không giờ giấc, thu nhập bấp bênh, đặc biệt là nguy cơ rủi ro cao, khiến nhiều người không mặn mà với công việc này. Thêm vào đó, cách hành xử thiếu văn hóa của một bộ phận lái xe khiến nhiều người có cái nhìn không đẹp về nghề lái xe. Tuy nhiên, những câu chuyện nghề sau tay lái dưới đây sẽ cho chúng ta thấy một góc nhìn khác về công việc làm dâu trăm họ này.
Gần 10 năm làm nghề cầm vô lăng, điều anh Triệu Khánh Phương, nhân viên lái xe công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ taxi miền Bắc, taxi Bình An, thấy hạnh phúc nhất là những điều mình làm được cho hành khách. Đó là những hành trình đưa đón khách an toàn, là những lần trả lại tài sản cho chủ nhân bỏ quên trên xe, là những lần giúp đỡ người gặp hoạn nạn trên đường, là nụ cười, sự hài lòng của hành khách. Còn những người đồng nghiệp, người quản lý thấy ở anh một lái xe tận tâm với nghề, bình dị và chân tình với đồng nghiệp. Qua tìm hiểu được biết, sau nhiều năm là lái xe tải tại Bắc Cạn, năm 2015, anh Phương về làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ taxi miền Bắc. Từ đó đến nay, anh Phương liên tục được công ty trao tặng danh hiệu lao động xuất sắc, lái xe an toàn, kinh doanh hiệu quả. Đặc biệt, năm 2018, anh đã thực hiện trên 55.000 km lái xe an toàn, không vi phạm luật giao thông đường bộ và các quy định quản lý chuyên ngành liên quan. Với những cố gắng nỗ lực, luôn tâm huyết và trách nhiệm với nghề, anh vinh dự là một trong 48 lái xe tiêu biểu của toàn quốc được nhận giải thưởng Vô Lăng Vàng của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia.
Để mà an toàn cho những chuyến đi thì mình nói chung công việc sáng ra là kiểm tra phương tiện từ máy móc của lốp lắp phanh pháo đèn còi xi nhan đầy đủ theo dõi thông số kỹ thuật, những vấn đề gì không được mình ghi vào sổ báo cáo bộ phận quản lý người ta xử lý ngay.
Nhờ có những lái xe tận tâm như anh Phương mà 3 năm qua, tập thể công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ taxi miền Bắc liên tục trở thành đại diện của tỉnh Thái Nguyên được trao giải Vô Lăng Vàng. Chia sẻ với chúng tôi về vinh dự này của doanh nghiệp, ông Phạm Quý Quỳnh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ taxi miền Bắc cho biết. Đối với doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách, việc đủ điều kiện tham gia và đạt được giải thưởng Vô Lăng Vàng cho cả tập thể và cá nhân là rất vinh dự. Điều đó như thước đo để chúng tôi đánh giá về chất lượng huấn luyện, đào tạo đội ngũ lái xe, cũng như các hoạt động của doanh nghiệp đóng góp cho xã hội hàng năm như thế nào. Bởi tiêu chí để đánh giá đạt Vô Lăng Vàng không hề đơn giản. Đơn cử như đối với cá nhân là không để xảy ra tai nạn giao thông, không gây ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trở lên trong 2 năm liên tục, chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật về an toàn giao thông, không bị xử phạt do vi phạm luật giao thông đường bộ và mỗi năm phải đạt số km lái xe an toàn là 30.000 km. Cùng với đó, lái xe phải có nghĩa cử hành động cao cả trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Đối với doanh nghiệp phải có ít nhất 20 xe, 50% lái xe của đơn vị được ký hợp đồng trên 1 năm, 100% xe của đơn vị lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Trong đơn vị có bộ phận theo dõi công tác an toàn giao thông, thường xuyên kiểm tra giám sát hành trình của người lái xe khi làm nhiệm vụ. Trong năm đơn vị không có xe bị phạt do vi phạm về chở quá tải trọng, chở quá số lượng hành khách, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, chung tay bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Do đó, để thực hiện đầy đủ các tiêu chí này, công tác chọn lọc, đào tạo, tập huấn cho cán bộ, đặc biệt là đội ngũ lái xe, luôn được đơn vị quan tâm chú trọng.
Vận tải hành khách là một cái nghề mà chúng tôi được gọi là sở hữu nguồn nguy hiểm. Trên việc đảm bảo an toàn giao thông là vấn đề đưa lên hàng đầu. Chúng tôi là cái ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Về vấn đề an toàn giao thông thì khẳng định rằng chúng tôi chú trọng vấn đề là đào tạo tay nghề và ý thức tham gia giao thông của lái xe. Một là khâu tuyển chọn, chúng tôi sàng lọc kỹ, kiểm tra tay nghề, đặc biệt là kiểm tra các chất kinh nghiệm. Ngoài ra trong quá trình hoạt động chúng tôi tiết giảm các chi phí khác, tập trung vào nâng cao đời sống cho cán bộ nhân viên, đặc biệt là lái xe. Song song cái việc là đảm bảo quyền lợi cho anh em, chúng tôi siết chặt quy chế bằng cách rằng chúng tôi chia nhỏ thành các đội. Thế và hàng ngày yêu cầu là các lái xe về giao ca vào mỗi buổi sáng. Ở đó chúng tôi kiểm tra phương tiện, sửa chữa nhỏ các hỏng hóc đơn giản, đặc biệt là chấn chỉnh tác phong, ý thức của anh em lái xe. Đồng thời là hàng tháng chúng tôi có tổ chức nội bộ họp quán triệt, đặc biệt là đào tạo vấn đề về ý thức văn hóa doanh nghiệp trong kinh doanh. Thế và sẵn sàng loại bỏ các cái lái xe mà không phù hợp ra khỏi hệ thống.
Anh Cao Thanh Hà, lái xe đường dài công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Hà Lan chia sẻ. Công việc của người lái xe đường dài là phải bảo đảm những chuyến hành trình an toàn, nên điều sợ nhất là xe hỏng dọc đường, vừa vất vả, vừa mất an toàn. Do đó, trước mỗi chuyến đi tôi đều dành một tiếng để kiểm tra, chăm sóc xe và coi nó là một phần công việc không thể thiếu. Ý thức rõ điều này, những người vận chuyển như tôi vẫn ngày ngày miệt mài rèn tay lái trên những cung đường, chở niềm vui đến cho hành khách.
Cái nghề này thì tôi rất là yêu thích từ bé rồi, rất là đam mê nó. Chỉ ước mơ được lái xe thôi. Thành hiện thực thì mỗi người mỗi nghề. Mình yêu nghề này, gắn bó với nghề này rất vất vả trong cái công việc này. Thức đêm hôm sớm tối, cứ có khách là phải đi để phục vụ, đảm bảo tính mạng khách hàng và cho mình khi tham gia giao thông trên đường.
Mỗi ngày có hàng triệu chuyến đi an toàn, có hàng triệu tấn hàng hóa được chuyên chở đi khắp mọi miền. Mỗi ngày có hàng trăm ngàn đứa con xa quê được về thăm cha mẹ. Nghề nghiệp đấy, những con người đấy xứng đáng được xã hội trân trọng. Đó là những thông điệp của ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, gửi đến toàn thể đội ngũ lái xe, đơn vị vận tải hành khách để tôn vinh những người lái xe an toàn. Đây cũng là tiêu chí để các đơn vị doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này vươn lên khẳng định uy tín thương hiệu của mình trong phục vụ hành khách, cũng là tôn chỉ để chính họ thực hiện cam kết mục tiêu bình an trên mọi nẻo đường. Thưa quý vị và các bạn, xã hội càng phát triển, đặc biệt với sự bùng nổ của công nghệ số mang đến cho cuộc sống con người nhiều tiện ích, sự thoải mái, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm, đặc biệt là đối với con trẻ. Thời gian qua, liên tiếp các vụ bạo lực học đường xảy ra khiến phụ huynh không khỏi băn khoăn lo lắng, ảnh hưởng đến tâm lý, tinh thần học tập của trẻ. Do đó, việc giáo dục và trang bị kỹ năng sống cho học sinh để xử lý các tình huống cũng như bảo vệ chính bản thân mình là rất cần thiết. Phản ánh của phóng viên Minh Tâm.
Tiết học thực hành ngoại khóa môn giáo dục công dân theo chủ đề luôn được các em học sinh trường Trung học cơ sở Tân Thành, phường Tân Thành, thành phố Thái Nguyên đón nhận một cách hào hứng. Tiết học hôm nay của cô và trò lớp 7A2 với chủ đề phòng chống bạo lực học đường được chia thành 4 nhóm nhỏ, 2 nhóm thuyết trình và 2 nhóm diễn kịch xung quanh nội dung tìm hiểu nguyên nhân, hậu quả của bạo lực học đường và trách nhiệm của học sinh trong phòng chống bạo lực học đường. Qua tiết học, các em không chỉ được chủ động tiếp nhận kiến thức thông qua hoạt động nhóm, được rèn luyện kỹ năng thuyết trình, diễn xuất, mà còn được trang bị giáo dục và hình thành các kỹ năng sống cơ bản trong giao tiếp ứng xử, ứng phó với các tình huống hay kiểm soát cảm xúc và giải quyết vấn đề. Em Lê Phương Thảo, học sinh lớp 7A2, trường Trung học cơ sở Tân Thành chia sẻ.
Bản thân em thì em đã từng chứng kiến một vụ bạo lực học đường. Bạo lực học đường sẽ gây ra hậu quả về tinh thần, sức khỏe cho các bạn, sẽ gây ảnh hưởng đến sự giáo dục của trường học. Học sinh bọn em thì sẽ phải ngồi lại, sẽ phải kiềm chế lại cái cơn nóng giận, cơn tức giận của mình để ngồi lại nói chuyện với nhau để giải quyết cái vấn đề đấy một cách văn minh. Nếu mà bạo lực học đường đã xảy ra thì nhanh chóng và báo cáo cho giáo viên.
Trao đổi với cô giáo Bùi Thị Thanh Hoàn, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Tân Thành, thành phố Thái Nguyên được biết, để nâng cao kỹ năng sống, hiểu biết về pháp luật cho học sinh, bên cạnh các tiết học chính khóa, thời gian qua, trường Trung học cơ sở Tân Thành cũng thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề cho học sinh xung quanh nội dung này với sự tham gia của các diễn giả là chuyên gia tâm lý hay người đại diện cơ quan công an trực tiếp chia sẻ với các em.
Vì nhận thức là học sinh trong cái lứa tuổi trung học cơ sở này thì có những cái tâm lý phát triển không ổn định, muốn chứng minh là mình là người lớn và cũng không muốn là bố mẹ và thầy cô can thiệp nhiều. Cho nên là các em có những cái quyết định mà bồng bột. Thế để xem xong những cái tiểu phẩm và để các em học được những cái tình huống trong thực tế thì các em sẽ tự thấy là mình cũng không thể quyết định những cái gì nó đúng đắn trong cái thời điểm mà các bạn ấy tự bột phát. Cho nên là sau khi tổ chức những cái hoạt động này thì học sinh nhà trường cũng đã hiểu được và cũng không có cái trường hợp nào bạo lực trong trường học. Thế và cái ý thức đạo đức hạnh kiểm của các em thì luôn luôn đạt ở cái chỉ tiêu mà nhà trường đặt ra.
Đối với các em học sinh tiểu học, được trang bị kỹ năng về phòng tránh xâm hại cũng được các nhà trường đặc biệt quan tâm. Tại trường tiểu học Phú Xá, những tiết học của môn khoa học có nội dung nhận biết các bộ phận trên cơ thể, những tình huống nguy hiểm được minh họa trong sách giáo khoa, đến những câu chuyện thực tế xung quanh chủ đề phòng tránh bị xâm hại, kỹ năng nhận diện nguy cơ, xử lý tình huống, kỹ năng từ chối, được các thầy cô giáo thẳng thắn chia sẻ, truyền đạt tới học sinh. Sau buổi học, các em có thể trả lời được những câu hỏi như: ai là người bảo vệ con tốt nhất? Ai là người con có thể tìm đến khi gặp nguy hiểm? Nếu người lại cho con quà bánh hoặc muốn dắt con đi chơi thì con phải làm sao? Cô giáo Hoàng Minh Nguyệt, giáo viên trường tiểu học Phú Xá, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Ngay từ đầu thì ban giám hiệu nhà trường cũng như là kết hợp với các đoàn thể đã có những cái kế hoạch chỉ đạo ngay từ đầu năm học tới toàn thể giáo viên cũng như là học sinh và kết hợp với cả phụ huynh nữa đấy, để giáo dục cho các em những cái kỹ năng sống cần thiết. Hàng ngày thì làm một giáo viên chủ nhiệm ý, thì chúng tôi cũng rất là gần gũi quan tâm đến các con để các em có thể có cái chia sẻ những cái khó khăn thầm kín ở cái cơ thể của mình, thì các con cũng mạnh dạn chia sẻ với các cô và các cô đã giúp đỡ và có thể là phối hợp luôn cả với cha mẹ để các con là biết cách chăm sóc cái cơ thể của mình.
Theo thống kê của Bộ Công an, từ năm 2014 đến năm 2018, toàn quốc phát hiện trên 6.800 vụ xâm hại tình dục trẻ em. Riêng năm 2018 phát hiện gần 1.270 vụ, trong đó 80% nạn nhân bị xâm hại chủ yếu là trẻ em gái. Chính bởi vậy, khi vấn nạn xâm hại trẻ em đang ngày càng trở nên nhức nhối, thì việc giáo dục giới tính và phòng chống xâm hại cho học sinh là rất cần thiết. Bà Nguyễn Thị Quốc Hòa, trưởng phòng giáo dục đào tạo thành phố Thái Nguyên cho hay, thời gian qua, ngành giáo dục đào tạo thành phố đã tổ chức nhiều buổi sinh hoạt chuyên đề về giáo dục kỹ năng sống cho học sinh bằng cách lồng ghép vào chương trình giáo dục trong và ngoài trường học thông qua các hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa, hoạt động trải nghiệm sáng tạo, tổ chức các hoạt động giao lưu, các sân chơi trí tuệ bổ ích và thân thiện nhằm phát triển năng lực học sinh. Bên cạnh đó, phối hợp với địa phương, gia đình và các tổ chức khác để tổ chức các buổi tập huấn, nói chuyện chuyên đề về các nội dung giáo dục kỹ năng trong lứa tuổi thanh thiếu niên như an toàn giao thông, phòng chống thiên tai, lũ lụt, phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống xâm hại tình dục trẻ em, phòng chống bạo lực học đường.
Chính vì đó chúng tôi nhận thấy rằng là có một sự chuyển biến rất là tích cực trong nhận thức của tất cả các thầy cô giáo, trong cha mẹ học sinh và đối với người thụ hưởng. Cái việc đó chính là trẻ em, các học sinh, và chúng tôi thấy rằng là các em rất hào hứng với các hoạt động này và việc tiếp thu của các em đã đem lại cái nguồn động lực to lớn cho các thầy cô để tiếp thêm cái năng lượng cho các thầy cô tiếp tục truyền tải những cái kiến thức, kỹ năng và những cái phẩm chất cần có cho học sinh trong cái thời đại hội nhập hiện nay.
Có thể thấy, giáo dục thế hệ trẻ không chỉ chú trọng dạy chữ mà còn phải quan tâm đúng mức đến nhiệm vụ dạy người. Bởi con người không chỉ cần có tri thức mà còn phải biết sống đúng, sống đẹp, sống có ích. Song hành với các môn học văn hóa thì các nhà trường cần tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho học sinh để các em có thể ứng phó linh hoạt với những tình huống có thể xảy ra trong cuộc sống. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 12 ngày 13 tháng 4 năm 2019. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây có mưa, ngày có lúc nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Tây, nhiều mây có mưa rải rác, ngày có lúc nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 28 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía Nam, nhiều mây có mưa rải rác, ngày có lúc nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, nhiều mây có mưa rải rác, ngày có lúc nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 28 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Hãy tìm cho mình một tổ ấm nơi trung tâm thành phố, là sự kết tinh hoàn hảo giữa kiến trúc, nội thất và tiện nghi, với không gian sống chuẩn mực, nâng cao đẳng cấp chủ nhân. Thái Nguyên Tower, vị thế độc tôn, nâng tầm đẳng cấp.
Thái Nguyên Tower tọa lạc tại vị trí vàng trung tâm thành phố Thái Nguyên, ngay ngã ba Nha Trang, Bến Tượng. Chỉ 300m là tới chợ Thái, quảng trường Võ Nguyên Giáp, sân vận động thành phố, nơi văn hóa tụ về.
Thái Nguyên Tower với chiều cao 35 tầng là tòa tháp cao nhất tỉnh Thái Nguyên, mang trong mình những tiện ích vô cùng đẳng cấp lần đầu tiên có tại Thái Nguyên. Bể bơi vô cực trên tầng mái nơi quý vị có thể vừa bơi vừa ngắm toàn cảnh thành phố từ độ cao 120m so với mặt đất. Bãi để xe thông minh hiện đại trên cao, 3 tầng shop house thương mại sẽ mang đến những thương hiệu thời trang nổi tiếng, những quán cà phê sang trọng cùng với chuỗi nhà hàng Hàn Quốc đẳng cấp. Khu vực gym, spa, sky bar sẽ mang lại cho bạn một cảm xúc trọn vẹn.
Cơ hội sở hữu căn hộ cao cấp Thái Nguyên Tower chưa bao giờ dễ dàng hơn thế. Khách hàng chỉ đóng 30%, ngân hàng hỗ trợ vay vốn 70%, thời gian vay lên đến 20 năm. Hãy liên hệ hotline 0971 075 659 để sở hữu tổ ấm trong mơ.
Thái Nguyên Tower, vị thế độc tôn, khởi nguồn thịnh vượng.
Nissan Thái Nguyên kính chào quý khách. Nissan Thái Nguyên địa chỉ đường Cách Mạng tháng 8, tổ 3, phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên. Nissan Thái Nguyên với cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp luôn đảm bảo chất lượng phục vụ tốt nhất. Nissan Thái Nguyên cung cấp các dòng xe ô tô du lịch và bán tải được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như Nissan Sunny, Nissan Navara, Nissan X-Trail và Nissan Terra. Với phương thức trả góp chỉ cần 150 triệu, quý khách hàng sẽ sở hữu ngay một chiếc xe ô tô với kiểu dáng đẹp, chất lượng tốt, động cơ bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu. Hiện nay, Nissan Thái Nguyên có nhiều chương trình khuyến mại lên đến 30 triệu cho tất cả các dòng xe Nissan. Chương trình khuyến mại chỉ áp dụng trong tháng 4 năm 2019. Nissan Thái Nguyên trân trọng kính mời quý khách hàng đến showroom để được xem, tư vấn và trải nghiệm lái thử các dòng xe Nissan. Mọi chi tiết xin liên hệ qua số hotline 081 358 8888. Nissan Thái Nguyên trân trọng cảm ơn quý khách.
Này này, đã biết tin gì chưa? Chuyện giật mình không ngờ được đâu nhá.
Nghe rồi. Tin đồn khắp văn phòng, giá kịch sàn, bung lụa thôi anh em ơi.
Đúng. Sáng ra đầu ngõ đã nghe xôn xao, mấy cô em bán hàng online cũng khoe tíu tít, siêu tiết kiệm. Vậy thì từ giờ, tha hồ mà alo, không cần lo nghĩ, chẳng lo nạp thẻ nữa rồi.
Chuyện gì mà nghe hấp dẫn thế? Sao em chưa biết nhỉ?
Đây, bật mí tin cực hot nhá. Viettel mới có gói cước trả sau cực chất, chỉ 100 đồng một phút thôi.
Cái gì? Chỉ 100 đồng một phút thôi á?
Thật chứ, chỉ 100 đồng một phút, hấp dẫn chưa nào?
Đăng ký hòa mạng trả sau ngay đi. Thế kỷ 21 rồi, ai còn nạp thẻ nữa bà ơi?
Nhất định rồi, em gọi luôn tổng đài 1800 8168 để yêu cầu ký hợp đồng trả sau ngay tại nhà đây. Tiếng lành đồn xa, nhà nhà Viettel.
Trả sau gọi rẻ, không lo nạp thẻ, chỉ 100 đồng một phút. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Vinaphone tự hào trở thành nhà mạng có tốc độ 3G, 4G số 1 Việt Nam. Tiên phong triển khai mạng 4G tại Việt Nam, Vinaphone không ngừng nâng cao tốc độ và vùng phủ sóng, chính thức trở thành nhà mạng có tốc độ 3G, 4G số 1 Việt Nam. Theo kết quả mới nhất từ Speedtest thuộc Ookla, tổ chức đo kiểm hàng đầu thế giới.
Để giúp quý khách luôn có được những trải nghiệm tốt nhất với Vinaphone 4G, từ nay đến mùng 6 tháng 5 năm 2019, Vinaphone tặng nhiều ưu đãi hấp dẫn dành cho quý khách.
Miễn phí đổi SIM 4G cho tất cả quý khách là thuê bao Vinaphone hiện đang dùng smartphone hỗ trợ 4G.
Miễn phí đổi eSIM cho quý khách đặt trước ngày 28 tháng 2 năm 2019. eSIM có thể sử dụng trên các dòng máy như iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR.
Đặc biệt, quý khách đổi SIM 4G hoặc đăng ký sử dụng eSIM lần đầu từ ngày 11 tháng 3 năm 2019 sẽ được nhận ngay 5GB data tốc độ cao.
Các bước đổi SIM 4G cũng như đăng ký eSIM rất đơn giản. Quý khách hãy tới ngay các điểm giao dịch của Vinaphone trên toàn quốc để được hỗ trợ nhanh nhất.
Để biết thêm thông tin chi tiết, quý khách có thể liên hệ tổng đài 1800 1091.
Vinaphone hân hạnh được phục vụ quý khách.
Bạn muốn có một cơ thể khỏe mạnh, dẻo dai? Bạn muốn có một thân hình săn chắc, gợi cảm? Bạn muốn cải thiện sự linh hoạt, tăng cường sức mạnh cơ bắp, giúp xương chắc khỏe? Hãy đến với Yoga Quốc tế Hà Tuyên tại cơ sở 1, tầng 2 tòa nhà 999, đường Bắc Cạn, thành phố Thái Nguyên, cạnh siêu thị Lan Chi. Cơ sở 2, tầng 5 Hà Tuyên Group, ngõ 310, đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, cạnh đường Trần Đồng Quang. Yoga Quốc tế Hà Tuyên cam kết 100% giáo viên yoga nước ngoài trực tiếp giảng dạy, đa dạng khung giờ học, phòng tập với không gian sang trọng, trang thiết bị dụng cụ hiện đại, mang lại sự hứng thú cho học viên khi đến luyện tập. Trong thời gian khai trương, Yoga Quốc tế Hà Tuyên thực hiện nhiều chương trình khuyến mại, ưu đãi hấp dẫn, dành tặng cho tất cả các học viên khi đăng ký. Mọi chi tiết xin liên hệ theo số điện thoại hotline 0978 132 200 0963 327 723. Yoga Quốc tế Hà Tuyên, nơi mang đến cho bạn sức khỏe và vóc dáng hoàn hảo nhất. Giấc mơ trở thành hiện thực. Sử dụng kim cương hoàn toàn miễn phí trong 30 ngày với trang sức Doji từ ngày 5 tháng 4 đến 21 tháng 4 năm 2019. Khám phá kho kim cương hàng đầu Việt Nam với kích thước phong phú, kiểm định quốc tế uy tín, giá cả tốt nhất. Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Vàng bạc Trang sức Doji Lương Ngọc Quyến, số 31 Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Điện thoại: 02083 521 188. hân hạnh được phục vụ quý khách. Doxy luôn tỏa sáng. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.